49. Bồ Tát Địa Tiền, Bồ Tát Thập Địa là gì trong A Tăng kỳ kiếp?
Như Bồ Tát Địa Tiền đó, sẵn đây rồi thôi, tôi nói đại chúng để ý chút. Bồ Tát thì là có chia là hai bậc. Địa Tiền tức là những cái vị mà thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Ở trên Lăng Nghiêm là các vị đọc thập chính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, gọi là Bồ Tát Địa Tiền. Địa Tiền có nghĩa là chưa lên được cái địa vị thập địa. Những vị đó nó thuộc về trong cái tiến trình tu tập thì gọi là mới có đạt tới cái, còn ở trong cái đệ nhất A Tăng kỳ kiếp gọi là Bồ Tát Địa Tiền. Cái tiền là trước, cái địa là chỉ cho thập địa đó, mà chia lên thập địa, nghĩa là còn ở phía trước của thập địa. Thì Bồ Tát này, những vị Bồ Tát đó là ở từ thấp tới cao, chứ không phải nó bằng nguyên nhau một bậc. Là có Bồ Tát thập chính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Nhưng mà nếu mà nói cho rõ hơn nữa đó, thì là những vị đó không phải là ai đâu lạ. Tất cả mọi người ở trong cái giảng đường này có thể là có những vị Bồ Tát từ thập chính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng có ở đây hết, chứ không phải là ai đâu lạ. Mình muốn hiểu cái đó là các vị mà lập cái kinh Lăng Nghiêm cái tập 3 đó ha, thì coi trong đó ta giải nghĩa cái chỉ thập chính đó. Sơ chính là thế nào, tức là cái vị thứ nhất của thập chính là như thế nào, địa vị thứ hai như thế nào, thứ ba như thế nào, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng cũng vậy. Thì là kinh ra thì xem cái tiêu chuẩn đó để mà quán chiếu soi rọi lại, mình biết cái địa vị của mình ở ngang với cái bậc nào ở trong cái hàng Bồ Tát Địa Tiền. Rồi còn cái bậc thứ hai á, là Bồ Tát gọi là Bồ Tát Đăng Địa nhé. Nãy tôi nói nó hai hạng, hạng Địa Tiền, hạng Đăng Địa. Đăng Địa nghĩa là đã bước lên cái địa vị của hàng thập địa. Hàng thập địa thì nó gồm có sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa, ngũ địa, lục địa, thất địa, bát địa, cửu địa, thập địa. Thì trong cái hàng Bồ Tát mà kêu bằng Đăng Địa này đó, thì từ cái địa vị sơ địa, cũng là kinh Lăng Nghiêm ra, bộ kinh Lăng Nghiêm đầy đủ lắm, cho nên tôi muốn tôi in lại đó. Mặc dù tôi chưa giảng lại mà tôi vẫn in lại là vì tôi muốn cho nó hoàn chỉnh, để sau này nó có lưu lạc, nó sót rớt ở trong các cái tủ kinh của chùa chiền của các Phật tử, để sau này rồi con cháu của chúng ta nó có cái điều kiện mà nó bắt được cái bộ kinh đó coi thì thấy rõ cái đạo Phật rất là sâu sắc. Mà cái bộ kinh Lăng Nghiêm nó đầy đủ nhiều mặt, thành ra tôi đã in lại rồi mà mặc dù là chưa có giảng. Thì các vị lập cái quyển ba ở cái đoạn chốt cái quyển ba thì nói đủ từ trời, địa vị trời có đủ hàng người trời hết, từ trời dục, trời sắc, trời vô sắc, rồi đủ hạng tiên, 10 vị bậc tiên có đủ, rồi từ cái địa vị mà thập chính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng gọi là Bồ Tát Địa Tiền nói nãy giờ đó có đủ, rồi thập địa Bồ Tát Đăng Địa có đủ. Thế thì là Bồ Tát mà Đăng Địa là những cái người đó từ cái địa vị thứ nhất cho tới địa vị thứ bảy đó, là ta gọi là những vị đó là Bồ Tát đó là đã đạt qua, vượt qua được cái đệ nhị A Tăng kỳ kiếp. A Tăng kỳ kiếp thứ hai. Rồi từ cái địa vị thứ tám là Bất Động Địa đó. Bất Động Địa, Thiện Vệ Địa, Pháp Vân Địa. Thì là gọi là Bồ Tát Đệ Tam A Tăng Kỳ đó. Cái sự tu hành đã là cao thâm lắm rồi, thì gọi là người A Tăng Kỳ thứ ba. Thế thì ở đây mà cái câu hỏi này Bồ Tát địa tiền thì diệt được cái giải ngại. Địa tiền có nghĩa là chưa lên địa vị thập địa. Bồ Tát này là đệ nhất, thuộc về đệ nhất A Tăng Kỳ thôi. Cho nên là cái hiểu mà cái hiểu về mặt tổng quát á, thì Bồ Tát này có một cái trình độ nhận thức hiểu biết được vạn pháp một cách tổng quát, là có thể hiểu là vạn pháp nó duyên sinh như quyển đấy, có thể hiểu tới mức vậy đấy. Nhưng mà còn bị cái kiến ngại, kiến ngại về cái sự tách mắt, chẳng hạn như là Bồ Tát này đó, thì là đối với cái vị tế vô minh đó, chưa dứt thập hết được. Về cái phần hiểu biết của mình nó đối với chân lý nó còn những cái sự che chướng, cái sự vướng mắc, vì vậy tôi gọi là kiến. Cái kiến này nó vướng mắc về cái phần là nhận thức chân lý nó chưa có hoàn toàn là trọn vẹn. Chẳng hạn như là tôi nói ví dụ về nói cho dễ hiểu là chẳng hạn như bây giờ đây là Phật tử nè, nếu mà các vị mà diệt trừ hết những cái tham sân si mạng như phẫn hận phu não tật sang những cái vô minh phiền não đó, ví dụ vậy, thì coi như là các vị đã diệt được cái giải ngại rồi đó. Bởi vì các vị hiểu cái chân lý rằng là những cái thứ phiền não vô minh là những thứ không có thật, mà nó có công dụng tác động làm cho con người có thể vui mừng buồn giận đau khổ, thì các vị có cái trình độ nhận thức được là cái này nó quyến nhưng mà nó có công dụng tác hại, do đó mà cố gắng đã đoạn trừ diệt hết những thứ phiền não đó, à thế thì coi như là vượt qua được cái giải ngại này. Nhưng mà nếu mà các vị còn có một cái ý mà móng tâm là rằng là mình được hưởng cái niết bàn hay là cái quả vị bồ đề vô thượng, thì coi như là các vị còn bị cái kiến ngại này. Nó vì tế vậy đó, móng tâm mà tham vọng của dục vọng của tham sân si mạng của dân tài sắc danh lợi đã hết rồi, tức là giải tỏa được cái đó rồi, tôi gọi là giải ngại. Nhưng mà bồ đề niết bàn mà các vị còn khởi cái ý móng niệm, thì chính cái bồ đề niết bàn đó nó trở thành ra cái kiến ngại mà nó làm cho các vị chưa nhận thức trọn vẹn chân lý. Bài học bên này sẽ có tương quan tới vấn đề đó. Nếu cái người tu hành mà diệt trừ hết phiền não vô minh rồi mà còn có cái tâm mà hy vọng chánh đắc, là coi như bị kiến ngại, tức là cái hiểu biết của mình còn bị chướng ngại. Bài học bên này có tương quan này. Bởi vì bồ đề niết bàn thật sự ra đừng có mong chính, đừng có mong tặng, tại vì đoạn trừ hết phiền não, hết vô minh là cái trí tuệ của mình coi như là nhận thức đúng chân lý rồi đó, sống đúng chân lý rồi đó. Mà sống đúng chân lý rồi thì tự nó có một cái sự an lạc, một cái sự hạnh phúc vậy, tự nhiên vậy đó, thì gọi đó là niết bàn. Chứ còn nữa là mình dùng cái ý mà để mong cầu chứng đắc là đã sai rồi. Cho nên ta gọi là kiến ngại. Cho nên là giảng kinh Đại Thừa thì giảng đấy, nhưng mà có những cái mà nó quá vi tế thì coi như là có những cái tôi cũng phải lướt qua thôi. Bởi vì là có những cái số người mà xuất gia học đạo thật ấy, mà có những căn cơ mà nếu mà nói đi sâu họ nghe cũng không nổi. Từ ra những người mà nó có cái chủng tánh đại thừa hoặc là sâu thì là tất nhiên là họ tâm đắc, họ thích lắm rồi. Nhưng mà còn là thường thường là cũng đi vào không nổi. Vì vậy mà có những cái chỗ là mình lướt nhẹ qua thôi.